Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa chay, thời gian mà lời mời gọi hoán cải là một sứ điệp thường xuyên được gửi đến mỗi tâm hồn. Và hành trình hoán cải đó không phải chỉ là nỗ lực của con người, nhưng trước hết là chính ơn ban của Thiên Chúa. Và chúng ta đến dâng thánh lễ là để đón nhận cái ơn ban đó. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận ân huệ Thiên Chúa ban cho mình trong việc cử hành thánh lễ này. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari." Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người đang nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng thì lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải rồi, vì chị đã 5 đời chồng và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ." Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy vậy, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" hoặc là "Thầy nói gì với chị ấy?" Người phụ nữ để vò nước lại vào thành và nói với người ta: "Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?" Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng: "Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm." Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa. Nếu có thể đặt tên cho câu chuyện tin mừng hôm nay, thì tôi sẽ gọi là câu chuyện về một cuộc gặp gỡ của hai nỗi khát khao. Con người khát khao Thiên Chúa, và Thiên Chúa khát khao con người. Người phụ nữ Samari đi kiếm nước, nghĩa là chị khát. Nhưng trong lòng chị còn có một nỗi khát sâu hơn. Năm đời chồng mà vẫn chưa hết khát. Mà có lẽ lấy thêm năm đời nữa thì cơn khát vẫn còn. Bởi vì trong tâm hồn chị cũng như trong tâm hồn của con người đã được đặt một nỗi khát vọng đến vô biên. Và chỉ có đấng vô biên mới có thể lấp đầy khát vọng đấy. Thánh Augustino đã từng kinh nghiệm cái cơn khát xác thịt như người phụ nữ này, để rồi sau đó khám phá ra và đúc kết trong một lời cầu nguyện mà muôn thế hệ sẽ còn đọc lại: lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và vì thế tâm hồn con cứ mãi còn băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Con người khát khao Thiên Chúa. Nhưng mà đồng thời lại có một nỗi khát nữa, là chính Thiên Chúa khát khao con người. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: chị cho tôi xin chút nước uống. Chúa khát. Và nếu anh chị em đọc tin mừng, đặc biệt là trong những ngày tuần thánh, anh chị em sẽ thấy kể rằng khi bị đóng đinh trên thập giá, trước lúc tắt thở, Chúa Giêsu kêu lên: tôi khát. Và người ta lấy một miếng bọt biển nhấm đầy giấm, rồi thì dùng một nhành hương thảo để đưa cái miếng bọt biển thấm vào miệng Chúa cho đỡ khát. Nhưng có lẽ người ta chưa hiểu rằng nơi Thiên Chúa có một nỗi khát sâu hơn. Có một người nữ tu vào tuổi 40, một lần chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, nhớ lại lời Chúa kêu lên: tôi khát. Người nữ tu đó khám phá ra cái cơn khát của Thiên Chúa vì tình yêu đối với con người, nhất là những người đau khổ. Cho nên người nữ tu đó nguyện dâng cả cuộc đời còn lại để phục vụ cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Anh chị em có biết người nữ tu đó tên là gì? Người nữ tu đó đã đến nhà thờ Đức Bà này một lần, ngồi ở dưới cuối kia để dự lễ. Đó là mẹ Teresa Canquita. Và kể từ đó, mẹ Teresa ra chỉ thị cho các cộng đoàn nữ tu của mình là trong nhà nguyện bên cạnh thánh giá phải gắn thêm câu: ta khát. Để mỗi khi chiêm ngắm thánh giá thì đón nhận lấy cái nỗi khát khao của Thiên Chúa trong trái tim mình. Và vì cái nỗi khát khao của Thiên Chúa mà đi phục vụ con người. Cho nên chắc tôi có lý để gọi câu chuyện này là câu chuyện về sự gặp gỡ của hai nỗi khát khao. Và mùa chay chính là thời gian mà anh chị em và tôi khám phá lại cả hai nỗi khát khao trong cuộc đời chúng ta. Khám phá lại cái nỗi khát khao của người phụ nữ Samari trong chính cuộc đời mình. Chắc là không ai trong cộng đoàn này có đến năm đời chồng hoặc năm đời vợ. Nhưng có thể chúng ta có năm đời xe,
năm đời nhà, 500 lượng vàng, 5 tấm bằng, 5 chức vụ mà vẫn khát. Vẫn khát. Có khi một lúc nào đó mà Chúa cho mình làm đến tổng thống hay là tỷ phú, chắc cũng vẫn khác. Bởi lẽ nơi con người có một nỗi khác đến vô cùng, và mọi sự trong cuộc đời này đều hữu hạn, cho nên cái hữu hạn không thể lấp đầy cái vô cùng. Chỉ có đấng vô cùng mới có thể lấp đầy cái vô cùng. Có những khi kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta điều đó. Khi mà mình tưởng rằng tôi đạt đến cái mục đích đó thì chắc đời tôi là thôi, không còn mơ cái gì nữa. Rồi đến khi đạt đến thì vẫn mơ tiếp. Thì kinh nghiệm nó giúp cho mình hiểu điều đấy. Nhưng mà rồi cuộc sống với cơn lốc, với sự cuốn hút của nó, đặc biệt là của chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa duy vật chất, nó làm chúng ta quên đi. Và mùa chay chính là thời gian tốt nhất để cho mỗi chúng ta không phải là làm một hành trình đi ra bên ngoài, mà trái lại là một cuộc hành hương trở về cõi bên trong, để khám phá ra cái nỗi khát khao mà Thiên Chúa đặt ở trong chiều sâu lòng mình. Và đồng thời, người Kitô hữu còn là người khám phá lại cái nỗi khát khao của chính Thiên Chúa, của Chúa Kitô. Bởi vì Kitô hữu là gì? Là người thuộc về Chúa Kitô, là người mang trong đời mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Cho nên mình phải khám phá lại cái nỗi khát khao của Thiên Chúa trong trái tim mình. Không có nghĩa là anh chị em và tôi sẽ đi tu ở nhà dòng bà mẹ Teresa Calcutta hết. Nhưng có nghĩa là anh chị em và tôi khám phá rằng tôi cũng phải đi theo con đường của Chúa Kitô để thể hiện cái tình yêu và sự phục vụ đối với những ai cần đến tôi. Và như vậy, cái cung cách ứng xử hàng ngày của chúng ta nó được biến đổi vì một động lực là tình yêu của Chúa, một động lực mà không có luật lệ nào trong thế gian có thể ban hành được và cũng kiểm chứng được. Nên thưa anh chị em, khi chúng ta họp nhau ở đây để dâng thánh lễ, chính là lúc mà chúng ta sống cả hai nỗi khát khao đấy. Bởi vì khi anh chị em và tôi lên rước lễ, là mình đón nhận lấy Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể lấp đầy cái nỗi khát khao trong trái tim con người. Và khi mà mình rước lễ, cũng là mình đón nhận lấy chính cái nỗi khát khao của Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình, để mình thể hiện cái nỗi khát khao đó trong cuộc sống hàng ngày. Xin được gợi lên một suy niệm từ câu chuyện tin mừng hôm nay như thế. Và xin Chúa ban cho chúng ta trong mùa chay này được khơi dậy cái nỗi khát khao của con người cũng như của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi chúng ta. Nỗi khát khao đó càng được khơi lên sống động bao nhiêu thì tư cách Kitô hữu nơi chúng ta càng tốt đẹp bấy nhiêu. Amen.
Ta đã yêu lời vang trên không gian. thành tầng mây. Ta khát một người làm chứng nhân, tiền bước không ngại lần dẫn thân, muôn đời niềm tin vững bền. Con say tình yêu Chúa, yêu thương người dưỡng thế, dâng thân mình hiến tế làm của lễ trên núi Cam Vê. Con cũng khát tình Chúa, khát mong được đến đáp, dâng hiến tròn thân xác, muốn trở nên chứng ta của Ngài. Này con nơi ta khát, ta khát tâm tình từ nhân gian, ta khát tâm tình đầy yêu thương như ta đã yêu. Lời vang trên không gian, vươn cao xanh tầng mây, ta khát muôn người làm chứng nhân, tiến bước không ngại ngần dẫn thân, muôn đời niềm tin vững bền. Con say tình yêu Chúa, con xin được theo Chúa, đi loan truyền chân lý dù trải qua gian khó nguy nan. Con cũng khát tình Chúa, khát mong được đến đáp, yêu thương làm hành trang, con nguyện đem đến với muôn người. Này con ơi ta khát, này con ơi ta khát, ta khát tâm tình từ nhân gian, ta khát tâm tình đầy yêu thương như ta đã vang trên không gian, vườn cao xanh tầng mây, ta khát muôn người làm chứng nhân, tiến bước không ngại ngần dẫn thân, muôn đời niềm tin vững bền.
Không gian vườn cao xanh tầng mây.